Ngày 23 tháng 7, Chủ nhật 16 thường niên. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa trăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa: Xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả các gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện, niềm hy vọng cho những người tội lỗi. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Sách Khôn Ngoan viết: Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự. Ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh. Và vì người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết người. Vì là chủ sức mạnh nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh người. Khi hành động như thế, người dạy dỗ dân người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Còn Thánh Phaolô thì viết: Có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Ai trong chúng ta dám vỗ ngực tự hào rằng mình là cây lúa tốt, cây lúa trổ muôn hạt vàng xinh, không phải là cây cỏ lùng trong gia đình? trong giáo xứ. Và dẫu đang trong tình trạng bất chính tội lỗi, thì cũng hãy nhớ là có Chúa Thánh Thần đang nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng, người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Lời Chúa muốn các gia đình đừng đóng vai cây lúa rồi nhìn anh em mình là cỏ lùn, rồi đòi nhổ cỏ lùn mà quăng đi. Nhưng hãy nhớ là Chúa khoan dung vô cùng, đang chờ kẻ tội lỗi có lòng sám hối mà trở lại cùng Chúa. Chúa muốn chúng ta xét mình xem, có phải chúng ta đang là cây lúa giả hay là cây cỏ lùn giống cây lúa trong ruộng cứu chuộc của người. Hãy là cây lúa, đừng là cỏ lùn giống cây lúa. Giống là không phải. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhìn nhận lỗi lầm và tin tưởng lòng khoan dung của Chúa để sám hối, canh tân. Amen. Tháng 7 của gia đình. Sống theo lời Chúa TV. Luôn mong ước mọi người được sống vui nhờ vui sống lời Chúa, và nhất là vui sống lời Chúa trong gia đình chúng ta. Bấy giờ, nhờ lời Chúa, mái nhà trở nên mái ấm hạnh phúc, gia đình là địa chỉ của tình yêu thương và niềm hy vọng. Mái nhà là cung điện vàng của Thiên Chúa ngự trị, gia đình là khởi đầu việc hình thành một thiên đàng cho hôm nay và vĩnh cửu. Mái nhà là nơi phát sóng tình yêu và tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Gia đình trở nên một cộng đoàn chứng nhân đức tin cậy mến. Vâng, Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Chính vì ấm tình mẹ, ấm tình cha mà chúng ta có tất cả cuộc hiện hữu trên trần gian và niềm hy vọng trùng phùng đoàn tụ trong nước của Thiên Chúa trong cõi sống đời đời. Xin lặng một thoáng để ngẫm tình thương, nỗi vui, niềm hy vọng và hạnh phúc, rồi cùng cất lên lời ca. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Tạ ơn Chúa và cầu xin cho cha mẹ mãi là ánh sáng đức tin cậy mến, mãi sống lời Chúa, mãi soi chiếu cho cuộc đời chúng ta con đường hạnh phúc, bình an. Thank you.
Chúa đã vì yêu thiết tha nối tim cha hòa tim mẹ. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Xin Chúa thương đời mẹ một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương đời cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ cha, sống yên vui tràn hòa, tình yêu Chúa luôn đậm đà. Mẹ là hạt xương sớm mai, có kim cương nào sánh bằng. Dẫu rằng hạt xương trong phai, Chúa yêu cha đã ban tặng. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Xin Chúa thương đời mẹ một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương đời cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ cha, sống yên vui tràn hòa tình.